ở trong nhân quả. Tất cả pháp là từ tâm tưởng sanh. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đây chính là từ tâm tưởng sanh. Chỗ mà Bồ Tát Đại Thế Chí căn cứ chính là từ tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta mới biết niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chúng ta ngày nay từ sớm đến tối khởi tâm động niệm, chúng ta là niệm cái gì? Xin thưa với các vị, niệm cái gì thì biến ra cái đó. Người thế gian từ sớm đến tối niệm cái gì vậy? Là niệm tiền bạc, niệm vàng, niệm đô la. Hàng ngày niệm những thứ này. Niệm những thứ này thì biến thành cái gì? Các vị biết, niệm cái này là niệm tham. Tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng thế gian, họ là niệm tâm tham này. Niệm tham tương lai biến thành cái gì? Biến thành ngạ quỷ. Cho nên các vị biết, niệm vàng, niệm đô la, niệm ngũ dục lục trần, họ là đang niệm quỷ. Họ niệm quỷ, tương lai chết họ sẽ biến thành quỷ. Cái đạo lý nó là như vậy. Từ sớm đến tối nổi giận, người này nhìn thấy chướng mắt, người kia nhìn thấy không thích, đó là sân hận. Sân hận là niệm địa ngục, tương lai là biến địa ngục. Đây không phải là sự việc tốt. Cho nên Phật dạy chúng ta niệm Phật. Ở trong thập pháp giới, Phật là viên mãn nhất. Chúng ta hàng ngày niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật, thành Phật, đây chính là chấp trì danh hiệu. Nếu bạn không đem lợi ích công đức danh hiệu này thật sự làm rõ ràng, làm sáng tỏ, làm thấu triệt, thì hai cái chữ chấp trì tương đối không dễ dàng. Người thật sự đến mức chấp trì chính là nhất tâm niệm Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói: nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chính là nhất tâm, một cái phương hướng, một cái mục tiêu chuyên niệm. Những cái khác thấy đều buông xả. Ở trong tâm cũng không bận tâm, cũng không nghĩ ngợi. Đó mới gọi là chấp trì danh hiệu. Cái cách niệm này của bạn được nhất tâm bất loạn là sẽ có khả năng. Xem bạn công phu siêng hay là lười. Công phu siêng hay lười nói từ chỗ nào? Bạn có thực sự buông xả hay không? Có phải thực sự buông xả triệt để hay không? Buông xả chính là công phu. Buông xả thì toàn bộ tất cả chướng ngại không còn nữa. Đem chướng ngại buông xả rồi. Công phu cấp độ thứ hai, bạn có phải chuyên niệm hay không? Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, chuyên nghĩ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quả thật như thế thì nhất tâm bất loạn là rất dễ dàng đạt được. Bởi vì cách niệm này của bạn, bạn đã là nhất tâm xưng niệm. Từ đó cho thấy hai câu này tuy một cái là công phu, một cái là hiệu quả. Hiệu quả cũng là công phu, công phu cũng là hiệu quả. Vậy mới phù hợp với nguyên lý mà Kinh Kim Cang nói: vạn pháp nhất như. Nếu như nó là hai sự việc, thế thì không phải nhất như rồi. Nó xác thực không làm trái lại nguyên lý cao nhất của Kinh Kim Cang là nhất như, không một không khác. Chấp trì danh hiệu với nhất tâm bất loạn nói từ trên tướng là không một. Nó là hai sự việc. một cái là công phu, một cái là công hiệu. Nói từ trên lý, nó là như nhau, nó không khác. Cái gọi là trong nhân có quả, trong quả có nhân, nhân quả không hai. Công phu cùng với hiệu quả là một, không phải hai. Nhưng mà chỗ hạ thủ của Tịnh Tông chính là ở chấp trì. Chấp trì nhất định phải buông xả vạn duyên. Kinh Bát Nhã thật sự giúp ích cho chúng ta rất nhiều, giúp chúng ta nhìn thấu thế giới, thấy rõ được giả tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta mới thật sự từ trong tâm đem nó xả bỏ sạch. Không những vật ngoài thân ta không bận tâm nữa, cũng không còn lo buồn nữa, không còn nghĩ đến nó nữa. Cho dù cái thân thể này cũng không còn nghĩ đến nó. Thân tâm thế giới tất cả buông xả, toàn tâm toàn ý niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật. Đây chính là chấp trì danh hiệu. Niệm Phật như vậy quyết định sẽ giảng sanh, không người nào không giảng sanh. Nghĩa là giảng người tu, giảng người giảng sanh, không sót một ai. Trích lục từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 204.